Xin chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Dân chủ Việt Nam Cộng sản diễu dở đến thế là cùng. Tôi nhắc lại, Dân chủ Việt Nam Cộng sản diễu dở đến thế là cùng. Chúng ta đã thấy rằng cái màn kịch diễu dở của Việt Nam Cộng sản nó đã diễn ra qua cái đại hội 12 của Việt Nam Cộng sản vừa rồi đó. Kết quả của cái trò hề đó là gì? Là cái xu thế còn đảng còn mình nó lên ngôi một cách trọn vẹn. Tóm lại là bản chất của cái đảng Cộng sản Việt Nam nó vẫn y nguyên là Nguyễn Y Vân như thế. Bộ chính trị của chúng nó được quy định trước là quá 65 tuổi là phải về bên hết. Và nó nói là phải trẻ trung hóa cho bù. Nhưng mà nó lại giữ lại trong những cái anh quá tuổi về vườn, nó là anh già nhất. Rồi một anh già quá tuổi nhất ở lại. Đó là anh Trọng Lũ. Và khi đã bố trí ra cái luật chơi để mình ở lại như thế, thì Trọng Lũ phạch ngực ra, vẽ ra đủ các cái thứ chỉ tiêu này chỉ tiêu kia cho cái đảng Cộng sản nhà chúng ta, nhất là cho bọn chóp bu lãnh đạo mới của, nào là tổng bí thư phải là người Bắc, phải là phải có lý luận, nào là những thành phần nào mà bị trung ương đảng là cho về vườn thì không được ở lại, được, nếu được yêu cầu ở lại cũng phải từ chối. Và trong cái đại hội sắp tới, nếu tức là đại hội 12 đó, cái này là đại hội 11 nó chuẩn bị cho đại hội 12 đó, trong cái đại hội sắp tới mà nếu được đề nghị ở lại thì cũng phải từ chối vân vân này kia. Tóm lại, và trước khi đó thì nó lại tạo ra một cái làn sóng tuyên truyền xám, là chia làm hai phe, phe Phú Trọng là con tàu cho đến chết, và phe chợ Ba Dũng thì là thân Tây Phương và thân Mỹ vân vân. Ba Dũng thì có mưu đồ làm tổng thống này vân vân. Và cuối cùng là phe Ba Dũng được mô tả là thua và giờ bị loại trừ hết. Nhưng mà không giấu được rằng trong cái bè lũ của Ba Dũng thì có đến 3 tên phó thủ tướng và 2 tên bộ trưởng trong cái nội các của Ba Dũng vào bộ chính trị, 5 tên. Thì Ba Dũng đóng cái vai là thua, nhưng mà thế lực của Ba Dũng còn đó. Thì tôi đặt tên là Ba Dũng without him, tức là đảng Cộng sản nhà chúng nó chóp bù vẫn như thế. Ba Dũng hay là Trọng Lũ cũng đều là thừa sai của tàu hết, mà nó đóng cái vai là có một nửa đi theo Mỹ bị loại ra ngoài, để nó đóng cái vai là vẫn y nguyên, để nó mô tả với Mỹ là ông đòi dân chủ hóa thì tôi đây dân chủ đây này, dân chủ của tôi đây này, dân chủ của tôi đến thế là cùng thế này. Và tất cả những cái bố trí của Trọng Lũ trước thềm đại hội 12 đã diễn ra y hệt như là Trọng Lũ mưu tính. Kết quả nhân sự cũng như chính sách vẫn tiếp tục là tụng kinh Mác Lênin, và Trọng Lũ luôn luôn là huynh hoang rằng dân chủ đến thế là cùng, tự khét. Nhưng mà chính cái những cái bố trí một cách lố bịch như thế không bịp được ai, nó chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi. Và dư luận trong nước, nhất là cả tới giới tuổi trẻ Việt Nam, người ta nhái theo cái khoe khoang là dân chủ đến thế là cùng của Trọng Lũ. Người ta chỉ thêm một chữ y vào đằng sau chữ chủ thôi, người ta gọi là dân chửi đến thế là cùng. Bây giờ hôm nay tôi muốn đặt vấn đề rằng chúng ta thử tìm hiểu xem nguyên nhân nào đã khiến cho bọn Việt Nam Cộng sản nó phải diễn cái trò hề như thế để cho dân chửi. Theo tôi đã phân tích từ đại hội 11 đã thế rồi, và đại hội 12 cũng thế. Tức là gì? Nó sợ mà tự diễn biến, và nó đóng cái vai là nó tự diễn biến này này, nó tự diễn biến theo kiểu của nó thế này, theo kiểu dân chủ đến thế là cùng thế này. Và vì sợ ma cho nên nó tự diễn biến một cách lố bịch như thế, khiến nó chọc cho chúng chửi mà rồi. Về cái đề tài mà sợ ma tự diễn biến mà đóng kịch là dân chủ đến thế là cùng, không phải tới bây giờ. Và năm xưa, năm đại hội 11 của nó, tôi cũng đã phê bình y hệt như bây giờ. Chứ là nó giống nhau, nó gọi là cái modus operandi, cái điều hành đảng của nó rất là chỉ biết có thế thôi, không có cái gì khác cả. Và riêng về cái đại hội 12 này thì tôi đã có ít nhất là 4 bài bình luận phân tích. Ngày 3 tháng 2 thì tôi có bài vén màn tuồng diễu dở đại hội 12 Việt Nam Cộng sản. Ngày 10 tháng 2 năm 2016 tôi có bài Mafia Việt Nam Cộng sản mặt thớt đến thế là cùng. Ngày 16 tháng 2 năm 2016 tôi có bài Việt Nam Cộng sản vẫn còn sợ ma tự diễn biến. Và mới đây nhất là ngày 23 tháng 2 năm 2016 tôi có bài là Việt Nam Cộng sản tự biên tự diễn chống tự diễn biến, tức là nó sợ ma tự diễn biến. Tóm lại, nó vì sợ ma tự diễn biến mà Việt Nam Cộng sản nó đã phải mặt thớt tự biên tự diễn cho dân chủ đến thế là cùng, để trước hết là nó tự chấn an đồng bọn nhà chúng nó, đồng thời nó đe nẹt dân bị trị dưới quyền chúng nó là đừng có hòng đảng dân chủ, đừng có hòng là đảng cộng sản nhà chúng tôi tự diễn biến. Nhưng mà ai cũng biết rằng nó mong chống lại tự diễn biến để mong nó sống còn trong cái thế kẹt giữa thế đối đầu giữa Mỹ và Tàu. Trước kia là Mỹ và Tàu làm cùng một phe để đánh đổ Liên Xô, bây giờ Mỹ và Tàu là từ đối tác chuyển sang đối đầu rồi, cho nên nó chết chẽ. Và Mỹ đã khều ra vấn đề Biển Đông, dụ cho Tổng cộng đâm sâu vào những cái thành tích gọi là Hán tập bành trướng ở Biển Đông, đâm sâu vào đó để dùng cái đó làm một cái đề tài để cô lập hóa Tàu Cộng ở các nước Đông Nam Á. Và quả nhiên là Tàu đã bị đâm đầu vào đó rồi. Và khi mà Biển Đông được Mỹ khều ra để bộc lộ cái dã tâm bành trướng của Tàu Cộng, thì đồng thời làm bộc lộ ra cái bản chất Việt Nam bán nước từ khuya của Việt Nam Cộng sản. Và vậy bọn Việt Nam Cộng sản đã đặt vào cái thế là bị cả quốc dân lẫn quốc tế về cái tội bán nước thành đô. Nó không chối được, nó viện cớ thì là nước ta là nhỏ, hay là bé nhỏ bên cạnh nước lớn, thì bây giờ chúng tôi yếu quá mà chúng tôi chống tàu thì là bị người ta đánh cho, thì bây giờ phải võ trang chúng tôi để cho tàu bay, tàu ngầm hỏa tiễn thì chúng tôi mới dám này kia, thì người ta cho muốn tàu bay cho tàu bay, muốn tàu ngầm thì cho, để xem là có dám hay không. Và dần dà từ cái chỗ rụt rè e sợ, người ta gài anh vào cái thế là phải dám, dù là chỉ dám bằng mồm. Và dần lượt từng bước một người ta gài vào cái thế là từ cái dám bằng mồm sẽ phải đi dám là hành động, và người ta chặt cái con đường quay về với bố tàu của các anh. Đó là cái thế mà bây giờ bọn Việt Nam Cộng sản nó kẹt vô cùng, và càng kẹt thì nó càng đối phó sản, và càng đối phó sản thì nó càng phải diễn ra những cái trò hề mà nó tự phong nó là dân chủ đến thế là cùng. Bây giờ tôi tạm thời đặt tên cho cái trò hề diễu dở đến thế là cùng này, dân chủ đến thế là cùng này của chúng nó là tự biên tự diễn chống tự diễn biến, cái tên nó là như thế. Tại sao? Tại vì đó, tôi như tôi vừa nói, nó chết chẹp giữa Mỹ và Tàu, nó ở lại với Tàu để thì nó tiếp tục bám nước, và nó tiếp tục bị quốc dân và quốc tế lên án, thì nó lộ cái bản chất là mafia mà tay sai ngoại bang. Thành ra tối thiểu nó phải đóng kịch thoát trùng. Nhưng mà nó thoát đóng kịch hay là thoát trùng thật thì nó lại sợ rằng bỏ tàu mà thì nó sẽ mất đảng. Là vì cái nó bỏ tàu mặc dù là nó đã làm lu mờ được cái bản án Việt Giang rồi đó, nhưng mà cái bản án Việt Giang nó không, dân Việt Nam không tha thứ cho nó. Nó sợ mất đảng. Và nó chỉ muốn cái bản kịch của nó nhằm mùa này, nhằm mục đích nó đóng kịch đủ các kiểu để nó mong được rằng có thể nếu bắt buộc phải bỏ tàu để thì, nhưng mà nó hy vọng rằng nó bỏ tàu mà không mất đảng. Và khi mà Trọng Lũ sang Mỹ gặp Tổng thống Mỹ về thì thấy nó khoe khoang ầm lên là nước Mỹ không có kỳ thị sự khác biệt ý hệ, bằng cớ là khi mà Trọng Lũ sang Mỹ thì nước Mỹ đã dẫn nó đến gặp Đảng Cộng sản Mỹ, chứng tỏ rằng anh là Đảng Cộng sản. Nhưng mà nếu mà anh như Đảng Cộng sản, chúng tôi có tiêu diệt Đảng Cộng sản đâu, mà chẳng qua là nếu mà anh bị mất quyền là phải tại dân người ta ghét anh thôi, anh làm sao cho dân chủ để cho dân thương anh. Thế về thế cho nên về nó về nó phải tự biên tự diễn cái màn dân chủ, mà dân chủ của nó lố bịch đến như thế, nhưng mà nó cứ phải tự khoe khoang để dân chủ đến thế là cùng. Nhưng mà giả dụ như là nó đầy thiện chí mà nó muốn thoát chung theo Mỹ thì nó lại sợ rằng Mỹ lại bỏ mà cái đồng minh truyền thống mà đi theo một cái kẻ thù truyền kiếp là Mỹ, thì tất nhiên nó vừa ôm chân Mỹ mà nó vừa run, vừa ôm chân vừa run. Mặc dù Mỹ đã mở cửa cho nó vào TPP với biết bao nhiêu quyền lại béo bỏ, nhưng mà nó lại run là cái chỗ là TPP mới ký thôi mà Quốc hội Mỹ lại có vẻ phản đối. Mà Quốc hội Mỹ thì năm nay là năm bầu cử của nước Mỹ, mà Quốc hội Mỹ đến sang năm 2017 mới phê chuẩn hay không. Nếu nó vào đó rồi thì Quốc hội Mỹ lại không phê chuẩn, nó lại ra văng ra khỏi cái TPP không thành hình, thì nó làm sao nó còn đường quay về với bố tàu của nó. Cho nên là nó phải ngập ngà ngập ngừng đóng cái vai là theo Mỹ, nhưng mà vẫn phải giữ cái cửa hậu để mình khi mà cái mồi béo bở này không được ban pháp cho thì nó còn đường quay về với bố tàu của nó. Đấy là một cái, là thứ nhất là cái TPP chưa có chuẩn phê, mà hơn nữa là cái quan hệ đối đầu giữa Mỹ và tàu chưa có rõ rệt ai thắng ai bại. Nó đã rút kinh nghiệm năm xưa mâu thuẫn giữa Liên Xô và tàu cộng, nó nghĩ rằng Liên Xô mạnh hơn, nó đã nó phản tàu, nó ghi vào cả hiến pháp lẫn là điều lệ đảng, nó là kẻ tàu là kẻ thù truyền kiếp và nguy hiểm nhất, để nó được Liên Xô viện trợ tối đa cho nó trong khi Mỹ đã rút khỏi Việt Nam rồi, nó đủ khả năng để nó đánh dấn lên, nó xé bỏ Hiệp định Paris và nó chiếm trọn miền Nam và nó phản tàu một cách tối đa. Nhưng mà bây giờ nó phản tàu xong, nó theo Liên Xô, anh Liên Xô lại sụp đổ, nó mất cái chỗ dựa đó, nó lại phải đi đầu hàng tàu, nó bán nước cho tàu đấy. Cho nên lần này nó dù cũng muốn theo Mỹ nhưng mà nó rút cái kinh nghiệm, cái bài học năm xưa. Nhớ Mỹ sau đó vì thỏa thuận thuận là với tàu, thỏa hiệp với tàu chia chác như thế nào đó thì nó bị chết chẹp chứ. Mà nó đã từng phản tàu một lần rồi, lần này nó phản tàu thì nó không có đường về nữa. Cho nên nó phải có cái kịch bản là đóng cái vai bỏ tàu theo Mỹ và được Mỹ cam kết là không có lật đổ chế độ đó, và nó phải bố trí làm sao để có đường về với tàu. Cho nên đó là cái kịch bản mà nó đã diễn ra đã hồi 13 vừa rồi. Và hơn nữa là nước Mỹ lại đang ở trong những mùa bầu cử năm 2016, thay nước Mỹ thay đổi lãnh đạo, có thể là nội bộ Mỹ thay đổi thì không biết là cái cam kết rằng thì nó theo Mỹ thì không mất đảng có còn được tôn trọng hay không. Mà hơn nữa là trong hiện tại thì cái sự đối đầu giữa Mỹ và tàu vẫn còn nhùng nhằng như cũ, chưa biết là nghiêng ngả về bên nào. Cho nên với cái đại hội 12, cái kết quả 12 là cái trò mà trò hề mà diễu dở đến thế là cùng của nó. Nó diễn ra như vừa rồi là vì lý do nó thà vẫn như cũ cho nó chắc ăn, cho đến khi nó chắc ăn hơn về cái con đường đi theo Mỹ. Bây giờ là nó bị thế, nó đóng cái vai rất là lố bịch, là dân chủ đến thế là cùng với dân chủ kia, tập trung cái kiểu mà nó bố trí như vậy, cả làng cười, nhưng mà nó là đó là cái biện pháp an toàn để giữ cái đường rút lui của nó. Hơn nữa, nó không tính ra được rằng thì giả dụ như mà tàu bị Mỹ trói tay, cái chỗ dựa cuối cùng của nó là không còn là chỗ dựa nữa, thì nó phải theo Mỹ. Và lúc đó thì Mỹ không cần o bế nó nữa, cho nên cái miễn trừ dân chủ, nhân quyền, cái có thể Mỹ lại hâm nóng lại thì nó làm sao? Nếu mà buộc nó dân chủ hóa thì sao? Cho nên nó mới ra diễn ra cái kịch bản là phe thân Mỹ là do Bao Dũng đóng vai thân Mỹ bị loại ra khỏi trong hiện tại, nhưng mà cái phe mà theo tàu là Trọng Lũ lại chỉ Trọng Lũ chỉ ở lại làm tổng bí thư nửa nhiệm kỳ thôi, để hy vọng là khi đó mà ngã ngũ ra rồi mà Mỹ là thắng tàu rồi thì Bao Dũng sẽ đóng vai thân Mỹ và Trọng Lũ sẽ tiếp tục đóng vai thân tàu, và lúc đó đảng nó chia ra, ai cấm nó lập hai đảng để nó báo cho Mỹ vậy, ông muốn đa nguyên đa đảng này, tôi có hai đảng đấy này, nhưng mà thực ra hai đảng của nó vẫn là một. Nó giống tôi trái đấy. Cái pháp thuật này thì tôi đã mô tả giống như pháp thuật của ông Tôn Ngộ Không mà đi xe phò ông Đường Tăng đi thỉnh kinh, mà cứ phải đánh nhau với yêu tình nó đông quá, mà Tôn Ngộ Không có một mình thì anh có cái phép thuật là anh dứt một sợi lông của anh thổi cái phù nó biến thành ra là một ông Tôn Ngộ Không khác nữa, và cứ mỗi sợi lông nó lại thành ông Tôn Ngộ Không, thì bọn yêu tinh kia không biết Tôn Ngộ Không nào là thật, Tôn Ngộ Không nào là giả, thành ra là đánh trận khó đánh trận lắm. Đấy là cái miếng võ mà phân thôi thân ra làm hai để mà thỏa mãn cái đòi hỏi của Mỹ là dân chủ đa nguyên, tôi có đa nguyên này, có đối lập thế này, nhưng mà vẫn là một. Đấy là cái miếng võ mà cái tuồng gọi là tự diễn biến. Thì, nhưng mà để quan để ý mà xem, sau khi mà nó kết thúc đại hội 12 với cái kịch bản diễu dở như thế thì nhiều nhà bình luận đã, nhất là những nhà bình luận Mỹ, người ta đã nói rằng cái tất cả cái lý lẽ và tính toán của anh dựa trên cái logic Marxist, tức là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và tàu để anh được hưởng, tức là hai anh đều thi nhau mua chuộc anh này, anh được hưởng cái lợi tối đa. Nhưng mà anh quên rằng tình hình bây giờ nó khác rồi, cái logic bây giờ nó không là logic computer, nó không phải là logic Marxist và các anh tam đoạn luận nữa, cho nên người ta chỉ nói sơ sơ rằng thì anh sẽ gặp phải cái gọi là unintended consequences, là những cái hệ quả không tính trước, mà tôi dịch là hệ quả ngoài ý muốn. Thì cho tới giờ phút này thì kịch bản đại hội 12 của Bọn Việt Nam Cộng Sản như thế là nó tạm coi như là nó đáp ứng mọi tình huống mà Đảng Cộng Sản, Bọn Việt Nam Cộng Sản đã tính đến. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là dân chủ đến thế là cùng của chúng nó, kịch bản của nó chưa nắm bắt được tình hình, cho nên cái tình hình sắp tới, những cái phản ứng sắp tới thì nó phải dự liệu tất cả, đối phó với cái Mỹ là Mỹ chuẩn phê TPP thì sao, Mỹ không chuẩn phê TPP thì sao, và Mỹ chuẩn phê TPP rồi thì nặng tay với tàu thì sao. Và nó đã dự chủ cái điểm là đa nguyên đa đảng như thế, và nó sẽ đóng màn kịch là dân chủ rỗng ruột, mà Mỹ đã đặt tên là Hollow Democracy, dân chủ rỗng ruột. Nhưng mà nếu trong trường hợp mà Mỹ không chấp nhận dân chủ rỗng ruột mà bắt phải dân chủ thật thì nó đã có cái biện pháp là Đảng Cộng sản nó phân ra làm hai đó. Và tôi đã cắt nghĩa rồi, nó giữ thằng trọng lũ ở đấy một năm hai năm giữa là để chờ cái 2016, 2017 này như thế nào không, thì nó sẽ liệu định. Tôi nghĩ rằng nó đã dự trù mọi lẽ như thế là cũng đã là tính toán kỹ lắm rồi. Nhưng mà cái tính toán kịch bản nó chỉ giúp cho nó câu giờ để chờ xem tình hình như thế nào rồi. Trong khi nó câu giờ như thế thì chúng ta thấy rằng nó phải đóng cái màn, đóng cái vai là vẫn như cũ. Nhưng mà thực ra là nó càng vẫn như cũ thì nó lại càng tệ hơn cũ chứ không phải là vẫn như cũ là. Kết quả là cái áp lực của Mỹ khi mà nó vào WTO nào là phải làm luật này luật kia đó, là các dự luật mà từ đại hội 11 sang đại hội 12 đó, là nó đã dự thảo đưa vào quốc hội bây giờ tất cả nó lùi lại sau cái đại hội khóa 13, 14 của nó về sắp tới là bầu vào tháng 5 này. Là nó hoãn lại hết các dự luật mà nó để mà chiều Mỹ và bịp Mỹ, nó hoãn lại hết. Nào là luật dự luật báo chí của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì cái dự luật này nó đưa ra, nó có 3 dự luật mà nó đưa ra để chiều Mỹ, mà trong 3 cái dự luật để chiều Mỹ đó là nó đã ăn gian nó lận trong đó rồi. Nó luôn luôn là nó làm luật để chiều Mỹ, là nó đưa ra cái tay mặt nhưng mà nó lấy lại bằng tay trái. Và như là điếu cày đã tố cáo là nó luôn luôn nó làm ra những cái bản văn dưới luật để nó làm thi hành ngược lại những cái bản văn của luật. Và dân làm báo blogger Vũ Ngọc Yên đã nêu ra rằng 3 dự luật được dư luận trong và người quan tâm là dự luật dự thảo luật tín ngưỡng và tôn giáo, luật lập hội và luật báo chí. Đây là những đề tài đang gây tranh cãi gây gắt trước khi đại hội lần thứ 2 của đảng dân triệu tập, mà bây giờ không có gây tranh cãi cả, nó hoãn hết lại rồi. Và blog cô Vũ Ngọc Yên phê bình rằng ai còn lạ gì nữa, Việt Nam là một quốc gia độc đảng, mọi quyền lực quốc gia đều do Đảng Cộng sản Việt Nam chi phối, nhân quyền và dân quyền gần được tôn trọng, nói chuyện đến tự do báo chí, đệ tứ quyền vẫn là từ ngữ xa lạ với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với tất cả nước Cộng sản chứ không phải là này. Bây giờ nói về cái dự luật báo chí thì phê bình đi vào chi tiết tôi cũng lướt qua rồi. À, thì tôi lấy mấy cái số tiết của cái bài này để mà tóm gọn là tác giả Vũ Đông Nguyên cho rằng Cộng sản không bao giờ chấp nhận tư nhân hóa báo chí, là bởi vì nó coi báo chí là công cụ của đảng, là báo chí là một cái ống loa tuyên truyền của đảng, nó phải độc quyền, này nó gọi là điều kiện hóa tâm lý toàn dân chứ không phải là đảng nó cho tư nhân hóa rồi. Đấy là lý do đó. Thứ hai nữa là vì lý do củng cố đảng cho nên nó luôn luôn nó phủ nhận quyền tự do báo chí của công dân. Chẳng những thế mà ngay cả báo chí lề đảng của nó cũng phải kiểm soát, chế tài, nó răn đe, không đứa nào đều mất lập trường, gọi là mất lập sườn, luôn luôn nó, nhiều cái khi những bản tin nó sơ hở nó đưa lên là nó kết luận nó thuộc xuống liền. Và Vũ Đông Nguyên kết luận rằng trong quá khứ chính quyền cộng sản thường sử dụng các điều luật có nội dung mơ hồ và diễn giải tùy tiện trong bộ luật hình sự và các bộ luật khác để bỏ tù những người bất đồng chính quyền, nhất là những nhà báo đã điều tra tham nhũng ở các quan chức lãnh đạo, báo lề đảng nữa mà điều tra tham nhũng là cũng bị nữa. Kết luận rằng trong bối cảnh hiện nay, chế độ đang đứng trước những áp lực phải dân chủ hóa thật sự để tạo điều kiện cho đất nước canh chân và phát triển. Nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam lại vẫn chủ trương độc đảng và kiên trì theo đuổi một chủ nghĩa xã hội lỗi thời, nên các dự luật trưng bày chỉ là những chiêu thức mới nhằm lừa bịp dư luận trong và ngoài nước, hầu dễ dàng chấn áp và kết án những thành phần khác chính kiến. Đó là Vũ Đông Yên. Bây giờ đến blog Ba Sàm đăng lại cái phát biểu trên đài VOA của tác giả Thiện Ý, nói về rằng ngay cả cái bản dự luật về tín ngưỡng, tự do tín ngưỡng mà nó đã đưa ra rồi mà chưa được quốc hội xét người ta đã chống đối rồi, là vì nó lươn lẹo, nó thỏa mãn đòi hỏi về quốc tế, nhưng mà nó tìm cách nó gian lận, như nó tôi vừa nói hồi nãy, nó luôn luôn là gài vào những cái nó là cho được. Tuy nhiên nó đưa ra một nguyên tắc là xong, nó lại tuy nhiên rồi nó lại cái này nó lại gắn liền với cái tức là, cái này luôn luôn nó có những cái tuy nhiên mới gắn liền với tức là, và để nó làm giảm thiểu cái hiệu quả của cái đạo luật mà nó chiều ý quốc tế mà nó viết ra. Tóm lại là tất cả những cái dự luật mà nó làm ra theo yêu cầu của quốc tế thì chỉ chẳng qua là nó bồn cũ soạn lại, và luôn luôn nó nói ra mồm rồi là cương lĩnh của đảng, là chính sách của đảng đứng trên cả hiến pháp nữa, thì là nó làm luật tùm lum để bịp người ta thôi. Hệ thống pháp luật là tự do thông tin, tự do tín ngưỡng, tự do lao động, tất cả là ép nó làm thì nó cứ làm, nó viết tới viết lui này, nó kỳ việc làm lâu, thật là lâu, nó sửa lên sửa xuống, nó lộn từ ngữ lên xuống này kia để nó kéo dài cho được chừng nào hay chừng đấy, nó luôn luôn lươn lẹo. Và tác giả Thiện Ý thì cho rằng thì về riêng vấn đề tôn về cái luật tự do tôn giáo cũng thế, nó luôn luôn lươn lẹo. Mà cái luật tự do tôn giáo đó không phải là nó cho là chùa cao nhà thờ đẹp với lại lễ lạc kìa tùm lum, là tự do tôn giáo. Tự do tôn giáo là những cái cơ sở xã hội và giáo dục của người ta phải được tôn trọng. Và phê bình về cái dự luật tự do tin tôn giáo mới gửi mà nó đưa ra đó là cái số 2021/2004 thì là về từ ngữ nó làm ra bộ nó có tiến bộ, nhưng mà lập tức là nó thắt chặt khi thực thi các quyền tự do này trên thực tế. Coi vì nó coi tôn luôn về cộng sản nào cũng thế, luôn luôn nó coi tôn giáo là một đối tượng phải đề phòng, rồi nó chỉ đưa ra vài điều khoản quy định về quyền tự do tín ngưỡng như có tính cách chiếu lệ đối với quyền tự do, còn hầu hết các điều khoản khác thì quy định cho quyền tự do tôn giáo là gì. Giáo hội người ta tự do tôn giáo không phải là chỉ có cúng tế cho linh đình nhà thờ to lớn, mà nó bắt người ta là làm cái gì cũng phải xin phép, phải làm theo quy định. Rồi thì ngoài sự kìm kẹp của các cơ quan chính quyền, phải chịu sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc vốn là tổ chức ngoại vi của đảng, mà nó coi những cái quyền tự do của không phải của tôn giáo mà thôi, tự do của dân á, nó cũng coi là cái quyền bẩm sinh của người ta, nó phải tôn trọng, mà nó chỉ coi là một ân huệ mà nó ban cho kẻ nhận. Và nó phải luôn luôn là khối quốc dân dưới quyền cai trị của nó, là phải ngoan ngoãn phục tùng chủ trương chính sách về tôn tín ngưỡng tôn giáo của đảng và nhà nước. Mở trường, mở lớp, chương trình dạy, chứ mở trường cũng phải xin phép nó, mà chương trình giảng dạy cũng phải được nó thông qua. Kết quả đào tạo lý lịch các chức sách tôn giáo phải được nhà cầm quyền thông qua, thậm chí là phong chức bổ nhiệm hàng giáo phẩm các giáo hội trong nước hay có liên quan nào đều phải được phép trước của nhà cầm quyền đấy. Và Thiện Ý cho rằng ông Heiner Bielefeld là báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tín ngưỡng tôn giáo, sau khi chuyến đi tìm hiểu thực tế ở Việt Nam tháng 7 năm 2014 thì cho rằng quyền tự quản của các tổ chức tôn giáo độc lập không được nhà nước công nhận tại Việt Nam, sinh hoạt đạo giáo của họ không được an toàn, thường xuyên bị sách nhiễu đe dọa. Và đúng như bản tuyên bố với chữ ký của 27 tổ chức bao gồm Hội Ân Xá Quốc tế đã nêu rõ quan ngại về nội dung dự luật của nó về tôn giáo đó, đi ngược lại với quyền tự do tôn giáo của công dân với các hạn chế vượt mức cho phép, và đặt ra câu hỏi rằng muốn được đúng như tự do tín ngưỡng mà thì phải như thế nào, thì là phải thay đổi cách nhìn về tôn giáo, thứ hai là phải tham khảo ý kiến của các giới tín đồ và các giáo hội thì mới làm cái luật đó mới đàng hoàng được. Riêng về cái quyền tự do tôn giáo cũng như là các cái cam kết của chúng nó, của tất cả bọn cộng sản đối với quốc tế đấy, thì luật tự do tôn giáo quốc tế ban hành vào năm 1998, người ta đã đề ra ít nhất là 11 biện pháp trừng phạt khác nhau. À, nhiều hơn, nhưng mà dưới đây là kê khai ra một số biện pháp chính. Anh mà vi phạm cái quyền tự do tôn giáo thì người ta sẽ có 10, nêu ra ít nhất là 11, tuy nhiên nhiều biện pháp, nhưng mà đây là 11 biện pháp chính. Là thứ nhất là phản đối, thứ hai là lên án, cứ lần lượt từ nhẹ nhẹ đến nặng đó. Thứ ba là đình hoãn hay hủy bỏ những cuộc trao đổi văn hóa hay khoa học. Thứ tư là từ chối hay đình hoãn, hủy bỏ những cuộc thăm viếng. Thứ năm là hủy bỏ giới hạn tạm ngưng chương trình trợ giúp của Hoa Kỳ. Thứ sáu là chỉ thị cho ngân hàng xuất nhập cảng của Hoa Kỳ, công ty đầu tư tư nhân hải ngoại hoặc cơ quan mậu dịch và phát triển không cung cấp dịch vụ thế chấp bảo hiểm gia hạn tín dụng hoặc tham dự vào việc gia hạn tín dụng cho bất cứ chính quyền, cơ quan hoặc viên chức nào liên hệ đến việc vi phạm tự do tôn giáo. Cái nghĩa Việt Nam là anh Nga với anh Tàu bị rồi đó. Thứ bảy là hủy bỏ giới hạn để tạm ngưng chương trình trợ giúp về an ninh. Đó, bây giờ là bọn Việt Nam Cộng sản nó đang được miễn cái này ra. Thứ tám, chỉ thị cho những giám đốc Hoa Kỳ tại các cơ quan tài chính quốc tế chống lại việc tài trợ bất cứ chính quyền, cơ quan hoặc viên chức nào liên hệ đến vi phạm tự do tôn giáo. Thứ chín là ra lệnh cho các trường, các cơ quan thích hợp không xuất cảng bất cứ một sản phẩm hay một kỹ thuật nào cho bất cứ chính quyền, cơ quan hoặc viên chức nào liên hệ đến việc vi phạm tự do tôn giáo. Thứ 10 là cấm bất cứ một cơ quan tài chính nào của Hoa Kỳ tài trợ bất cứ chính quyền, cơ quan hoặc viên chức nào liên hệ đến việc vi phạm tự do tôn giáo. Một số tiền tổng cộng trên 10 triệu trong vòng 12 tháng. Thứ 11 là cấm chính phủ Hoa Kỳ mua hay bán bất cứ dịch vụ hay sản phẩm nào với bất cứ chính quyền, cơ quan hoặc viên chức nào liên hệ đến việc vi phạm tự do tôn giáo. Tóm lại là đạo luật tự do tôn giáo 1998 còn cho phép Tổng thống Hoa Kỳ thi hành những biện pháp khác để thay thế những biện pháp về kẻ, miễn là phù hợp với luật pháp Hoa Kỳ và đạt được mục tiêu bảo vệ quyền tự do tôn giáo. Đạo luật này cũng cho phép Tổng thống Hoa Kỳ có quyền miễn áp dụng biện pháp trừng phạt nếu Tổng thống chứng minh được rằng không trừng phạt thì sẽ có lợi cho Hoa Kỳ, rằng không trừng phạt sẽ có lợi cho Hoa Kỳ giúp sớm chấm dứt vi phạm tự do tôn giáo ở hơn. Đấy là tôi chỉ lướt qua một số các cái luật mà nó né, nó bây giờ trì hoãn, nó lươn lươn lẹo lẹo. Đấy là chỉ một phần của những cái đòi hỏi khi nó hội nhập vào thế giới tự do. Còn nhiều phương, thở dĩ tôi đặt vấn đề là luật nó trì hoãn là bởi vì nó đang sắp sửa bầu cái quốc hội, là cái nơi bị cơ quan làm luật của nước Việt Nam Cộng sản vào tháng 5 sắp tới. Mà cái luật khác quan trọng hơn nữa là luật sở hữu đất đai, luật công đoàn tự do, luật gần đây này nó cái dự luật biểu tình nó đưa ra cái quốc hội 13 rồi mà nó hoãn rồi để quốc hội 14. Tại vì nó chưa nắm bắt được cái con đường thoát chung theo Mỹ của nó có được bảo đảm được bao nhiêu, cho nên nó hoãn lại hết. Và bây giờ nó đóng cái màn kịch là vẫn như cũ để nó đòi hỏi Mỹ cho nó nhiều cà rốt hơn. Bây giờ tới điểm qua như thế là bởi vì nó đang chuẩn bị cái trò hề, màn hai của cái trò hề tự do dân chủ, thế là cùng của nó ở cái việc mà nó bầu cái quốc hội khóa 14 của nó vào sắp tới. Chưa gần đến cái ngày đó thì chúng ta đã thấy là nó vẫn như cũ như nào, có khi là còn tệ hại hơn cũ, nó thắt chặt vào. Cái luật bầu cử vẫn thế, cách thức bầu cử vẫn thế, phương thức bầu cử cũng vẫn thế. Vẫn là đảng cử các ứng viên và dân phải bầu các cái đại biểu quốc hội theo lệnh của đảng. Thường thường là khi mà muốn chứng tỏ rằng nó đang trên con đường tự do dân chủ hóa thì tối thiểu nó phải thả tù chính trị, tối thiểu nó phải có tự do thông tin. Không có tự do thông tin làm sao mà bầu cử tự do được. Vì thế cho nên nó chưa bầu gì cả. Khi mà đảng của nó đã ấn định cái con đường cái trò hề mà tự ra dân chủ nó rất là cùng, thì nó đã chỉ định, đảng đã chỉ định trước là chủ tịch nước là ai, thủ tướng là ai, chủ tịch quốc hội là ai, quốc hội chưa bầu nó chỉ định trước rồi. Cho nên một nhà bình luận ở trong nước đã nói rằng chưa bầu đã đẻ luôn luôn bọn Việt Nam cộng sản, nó đánh lừa người ta bằng cách là nó đặt cái cày đi trước con trâu. Một cách bình thường là con trâu phải đi trước cái cày đi sau, luôn luôn nó đặt cái cày đi trước con trâu. Và vì thế cho nên cái trò hề dân chủ đến thế là cùng của Việt Nam cộng sản, chưa có mở màn mới nữa là dạo nhạc lên vài cái vài điều thôi thì người ta đã phản ứng ngược, và phản ứng ngược cho cái trò bầu cử sắp tới tháng 5 là hoặc là tẩy chay bầu cử, hai là mượn cớ hưởng ứng, mượn cớ tham gia mà tìm mọi cách làm cho đạo diễn của đảng cộng sản nó bị bể tuồng. Và cái trò chơi mà làm tham gia vào trò hề của nó để làm cho nó bể tuồng là trong sách vở dạy về đấu tranh bất bạo động, nó đã đặt tên như cái này rồi. Khi mà chúng ta đưa ra những cái hình thức đấu, mô thức đấu tranh nào mà khiến cho nhà cầm quyền xuôi theo chúng ta cũng chết, mà chống lại cái đòi hỏi của chúng ta cũng chết, cái đó trong sách đấu tranh bất bạo động có tên là dilemma action. Dilemma là cái thế cạch kẹt đó, cái action của chúng ta để đặt đối phương, đối nhà cầm quyền đối phương vào cái thế kẹt, đối phó cũng chết mà xuôi theo cũng chết. Đấy là tôi nghĩ rằng bây giờ đang có sự tranh luận, mà tôi khuyên rằng thì là ai chọn cái phương thức tẩy chay bầu cử thì cứ chọn, ai chọn cái phương thức là tham gia bầu cử để đặt cho chế độ nó vào cái dilemma action thì cũng làm, mà đừng có vì khác nhau như thế mà mắng nhau chửi nhau. Ai mà mắng nhau chửi nhau là một là ấu trĩ, hai là mắc mưu cộng sản. Bây giờ về cái trò mà dilemma action này thì ở trong nước đã có một phong trào ít nhất là 20 vị có tên có tuổi tự ứng cử. Và bản tin Á Châu Tự Do mới đây có bài là tự ứng cử khát vọng dân chủ hay phép thử cải cách, là người thì cho rằng thì là vào tham gia cái này để làm cho dân chủ nó cởi mở hơn, để làm cho những nhánh lập pháp nó có hiệu quả thêm, để có thêm tiếng nói độc lập, thì thêm cũng có nghĩa là có đầy đủ, nhưng mà đánh từng điểm một thì cũng tốt thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng thì cái cách nghĩa là có thêm này không có đủ mạnh để mà cách nghĩa rằng tại sao mà nên tham gia. Là đứng đầu cái phong trào tự ứng cử này là ông tiến sĩ Nguyễn Quang A, và ông Lê Đăng Doanh cũng là một nhà đối kháng bất đồng chính kiến với cái nhà cầm quyền hiện tại, nhưng mà ông cũng ở trong hệ thống đi ra, thì ông cũng cho rằng thì là tự ứng cử là một phép thử rất hay để xem một cầm quyền đối xử như thế nào. Và bản tin này cũng cho biết rằng ở trong quốc hội khóa 13 nhiệm kỳ 11-16 đó thì số người tự ứng cử là 83, sàng lọc thì còn 15, rồi thì chỉ có 4 người trúng cử mà thôi. Bây giờ là trong số 500 cái khóa 14 này á, thì hiện bây giờ số người tự ứng cử mới có 20-30 người thôi, chưa được 83, thì nó thanh lọc một hồi thì còn bao nhiêu và trúng cử bao nhiêu thì chưa biết được. Nhưng mà người ta nói rằng đây là đem thân ra để làm thử nghiệm, thì tôi không nghĩ rằng cái cách nghĩa hành động ra tự ứng cử bằng cái đem thân ra để thử nghiệm là có tính thuyết phục. Phải cách nghĩa bằng cái dilemma action, nó đối phó thì nó tự nó chọc tay vào mắt đó, mà nó không đối phó thì nó phải để cho mình có tiếng nói mà là giống nhạc. Và nhiều người cũng chê cái biện pháp tự ứng cử này, giả dụ mà ông đắc cử nó không cản trở gì cả, nó cho ông vào thì với cái thiểu số vài chục người với con số với con 500 thì thì có gì đâu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái thời mà 1946 tôi chứng kiến là khi mà hàng ngũ quốc gia chấp thuận liên hiệp, chính phủ liên hiệp với Hồ Chí Minh thì nó cho có 72 ghế trong quốc hội, mười mấy trăm người đó, thì bỏ phiếu cái gì cũng thua. Nhưng mà lúc đó nó khác, là 3/4 thế kỷ trước nó khác, bây giờ nó khác. Có khi là vào nhỏ mà ra to thì biết đâu được đấy rồi. Nhưng mà tôi dù là ai đúng hay sai không nên đọc vấn đề, chỉ đọc vấn đề rằng có thể coi như là cái việc tự ứng cử là một cái dilemma action. Nó đối phó nó cũng có hại, mà nó không đối phó nó được, có hại kiểu khác. Bây giờ bản tin ngày 26 tháng 2 của đài BBC thì đưa ra một vị là ứng cử viên tự do Nguyễn Thúy Hạnh. Và đặt cái tựa đề là tự ứng cử quốc hội, niềm hy vọng cho Việt Nam trong mặt kép. Đây là đài BBC đặt vấn đề. Và vì bài này bán là thế cho tự ứng cử thì cứ ứng cử, đó là niềm hy vọng. Thì tôi đánh giá những người tự ứng cử như bà này thì chỉ có hai thứ thôi. Một là bà tưởng thật, hai là đóng vai tưởng bỏ. Thì dù là đóng là tưởng thật, đóng vai tưởng bỏ mà coi như là niềm hy vọng thì cũng tốt thôi. Là vì để hy vọng hay thất vọng thì là việc của bà. Nhưng mà cứ có thêm người ra để cái phép thử này nó rộng rãi hơn này. Tôi nhớ lại rằng cả trước quốc hội 13 vừa rồi có cô Đặng Hoàng Yến đã viết thơ xin nghỉ đảng rồi mà lại khai báo khi mà ghi danh ứng cử thì lại khai báo là vẫn còn sinh hoạt đảng. Nên lúc đầu đã đắc cử rồi ra rồi họp và có những cái phản bác là trái với chính sách thì nó khui cái điểm đó ra. Và chị này để tránh là bị nó bãi nhiệm, chị này đã phải tự bãi nhiệm, tự xin nghỉ đấy. Rồi đây bản tin của BBC là nêu ra nào là giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, nào là ông này ông kia để nói về cái việc tự do ứng cử và coi như niềm hy vọng. Tôi thấy rằng không nên đi chi tiết mà chỉ nói cho cái xu hướng tổng quát là dù là tưởng bỏ thật hay là giả vờ tưởng bỏ để mà phá tuồng bể cho làm cho nó bể tuồng thì cũng là hoan nghênh mà thôi. Cho nên tôi không có đi vào chi tiết những cái bản tin này. Đây là xem một cái bình luận của Đoan Trang gửi cho đài BBC từ Hà Nội, một bài có tựa đề là ứng viên độc lập gặp khó từ khâu đổi hồ sơ. Thì tôi đem cái phát biểu của Đoan Trang vào đây để chứng tỏ rằng cái lưu ý của tôi về cái mà gọi là dilemma action và unintended consequences nó đang diễn ra. Tức là bà Đoan Trang bà nêu ra trường hợp của bà Đặng Bích Phượng tự ứng cử trong kỳ bầu cử Quốc hội Hội đồng Nhân dân các cấp ở Việt Nam năm 2016. Và bà này được gặp những cái khó khăn gọi là trời ơi đất hỡi. Tức là khi bà nộp đơn thì bà nó xét những cái chi tiết ở trong đó xem bà cái đơn của bà có hợp lệ hay không, nó bắt bẻ nhiều cái quái đản lắm. Bản kê khai tài sản thu nhập nhá, tức là phải đủ các giấy tờ, chứng minh đơn như đúng là bắt là yêu cầu khai lại một số mục khai chưa đúng theo mẫu. Ví dụ phải ghi trình độ văn hóa 10/10 phổ thông, bà Phượng chỉ khai là 10/10 chứ thiếu chữ phổ thông nó cũng mặc bẻ. Giờ thì đến ông Nguyễn Huy Toản, bà này bà đi khiếu nại đến chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thành Công Nguyễn Huy Toản thì bà nói rằng chưa thể xác nhận lý lịch cho bà, lấy lý do là bà khai chưa trung thực cái phần kỷ luật. Kỷ luật đấy gì? Kỷ luật là bị bà đi biểu tình biểu tình chống tàu, bị công an quy và tội gây rối trật tự công cộng. Thế là có thể là bị không ghi cái đó là cũng không được. và đài BBC phê bình rằng thì dù rằng cái vi phạm cái giao cộng chỉ là một cái vi phạm hành chính cái chức trách giao cộng đó, và cái vi phạm đó chỉ có giá trị một năm hết hiệu lực, mà hết hiệu lực rồi thì đâu không cần phải ghi vào lý lịch. Và bà đem cái trường hợp đó bà lên cái cấp cao hơn để mà bà xin ý kiến rằng thì khai thế nào là đúng. Là vì trong trường hợp hướng dẫn khai hồ sơ là trường hợp bị kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính trong thời gian một năm, tính đến ngày làm hồ sơ ứng cử thì ghi rõ tên cơ quan ra quyết định kỷ luật, thời gian bị kỷ luật, lý do bị kỷ luật, hình thức kỷ luật vân. Nếu không có hoặc đã bị xử lý nhưng không thuộc các trường hợp kể trên thì ghi không bị kỷ luật, không có án tích. Do đó bà Đặng Bích Phương, bà ở trong trường hợp này, bà ghi là không có, mà nên nó khui ra là có. Người ta nói rằng cái hướng dẫn nói thì là có nhưng mà đã quá hạn rồi thì ghi là không. Thế bây giờ là bà Đặng Bích Phương bị xử lý vi phạm hành chính cách đây đã 14-15 năm nên bà ghi không bị kỷ luật, không án tích trong hồ sơ. Điều cái này quan trọng, điều bà không ngờ là ghi chính xác như hướng dẫn thì lại bị từ chối xác nhận hồ sơ, và bà đem khiếu nại thì bị nhà cầm quyền đá đi đá lại. Tức là bà lên ông Lưu Minh Tiến, cán bộ tiếp nhận hồ sơ đó, giải thích như đúng như trên mẫu hồ sơ. Tức là gì, bà ông Nguyễn Tiến nói là nếu bác có bị kỷ luật hành chính cách đây vượt quá một năm mà bác vẫn khai vào đây thì tôi phải nói là bác khai không đúng đấy, đã lực miễn rồi mà lại khai vào, tức là khai không đúng. Cùng một cái chi tiết, anh thì bảo là đúng anh, bây giờ bảo có thể bị bất cứ anh nào bắt bẻ, anh làm kiểu này thì bị anh kia bắt bẻ, anh làm kiểu kia thì cũng ai bắt bẻ. Đấy là cái, vì thế cho nên nó gọi là bị bắt bẻ những cái trời ơi đất hỡi là như vậy. Đấy là trường hợp bà Đan Trang kể ra để bà Bích Phượng. Bây giờ một trường hợp nữa là một người cựu dân biểu cò mồi để quảng cáo cho cái ra ứng ứng thì là bà cho Ba Sàm, blog Ba Sàm đăng cái tin này lên với lời bình luận của Nguyễn Hoa Lư. Bà này bà là Trần Thị Diệu Thúy, đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa 13. Bà nói rằng thì là nhờ bà được đắc cử vào Quốc hội, là Quốc hội là một cái trường học lớn. Anh Nguyễn Hoa Lư này ông kêu ông là một đời làm nghề gói đồ trẻ, anh nói là học cái gì ông đó, học cái gì à, cái Quốc hội bù nhìn toàn nghị gật đó và anh phê bình là học cái gì. Đây là bà đây, khi nghe bà nghị sau 5 năm ngồi ghế Quốc hội nói với bản dân thế nào rằng đó là một trường học lớn thì lão phu xây sẩm mặt mày như bị trúng gió độc. Nguyên văn lời bà nghị Trần Diệu Thúy, Trần Thị Diệu Thúy như sau: với tôi, Quốc hội như một trường học lớn, 5 năm ở Quốc hội giống như một chương trình học nâng cao. Những điều học ở Quốc hội không trường lớp nào có thể dạy mình, giúp mình có cái nhìn sâu sắc, toàn diện về những vấn đề của xã hội, của đất nước. Và ông lão này, ông nhà giáo này, ông nói là thà nồi, trong học đường, trong phòng thí nghiệm, mỗi con chuột bạch bị phanh thây có thể mang lại cho một cho nước một bác sĩ giỏi, nhân loại có thêm một loại thần dược ra đời. Còn như trong Quốc hội, nếu các ông bà nghị đưa ra một quyết sách sai thì bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, thậm chí máu của dân chúng đổ xuống trước khi các ông bà nghị học thành tài. Tóm lại là Quốc hội không phải là nơi thí nghiệm để giáo dục cho những người là tối giả. Thấy là ông lão ông phê bình mà cái chị cò mồi này như thế. Nhưng mà tôi để ý đến những cái bài bình luận khác nữa là nhân cái vụ mà tự do là tự ứng cử đây mà phá tuồng của người ta cộng sản thì đại biểu thế lại nêu một cái ý kiến nữa, thế còn kiều bào ở hải ngoại thì bao giờ thì cho cái ứng cử thì ông giáo sư Nguyễn Minh Tiến là cái ông nguyên đại biểu Quốc hội là sắp tới ngày bầu cử rồi mà vấn đề chưa đặt ra thì chắc là không kịp. Giờ lại giáo phó giáo sư Hoàng Ngọc Giao cũng lại phải tìm giải pháp. Và nếu mà cho đặt thùng phiếu ở nước ngoài thì lại bị một nhóm người Việt khác cái khó khăn đập phá, thì cái làm rất phức tạp. Thế là anh nói là không nào, nó chưa bao giờ nó nghĩ tới những cái đó cả. Là vì khi mà muốn đến một nước mà thật sự muốn dân chủ hóa, người ta làm khác, chứ không phải là dẫn giữ nguyên cái luật bầu cử cũ, rồi cũng như thể thức ấy cũ, rồi lại bảo là dân chủ đến thế là cùng, nó là một trò hề. Nhưng mà tôi đọc những cái gọi là dư luận xôn xao rằng cái này trò hề này, là thấy rằng thì cái trò hề này nó không biệt được ai cả, luôn luôn nó đặt cái cày trước con trâu. Đáng lẽ là bầu cử tự do là phải có luật báo chí, có tự do ứng cử, tự do hội họp, cái kia nó không có luật đấy. Và quốc tối thiểu là phải có quốc tế giám sát, như đến nước cao Campuchia kia mà khi mà Liên Xô sụp đổ thì phải có Việt rằng cộng đem quân xâm chiếm Campuchia theo lệnh Liên Xô, rồi phải Liên Xô sụp đổ rồi phải dân Campuchia phải dân chủ hóa, cũng phải có quốc tế làm giám sát thì mới gọi là có giá trị được. Và bây giờ là cũng nêu ra vấn đề là với bầu cử bằng internet thì sao, vote by mail thì sao, giống như là các nước tự do dân chủ bầu cử bằng thơ gửi bầu cử thì tự bằng thơ trước thời hạn. Những cái trời này cái dân chủ thật sự của người ta nó khác với cái dân chủ đến thế là cùng của bọn trọng lũ. Cho nên khi mà chấp nhận cái luật chơi cũ của nó thì những cái để câu hỏi đặt ra này là bằng thừa, nhưng mà cứ đặt ra để chứng tỏ rằng cái trò bầu cử này nó dễ dở nó như thế nào. Mà bây giờ tôi để ý đến cái vấn đề một cái bài của blogger Vũ Hoàng Anh đăng ở trên báo Ba, trên blog Ba Sảng, bàn về ứng cử ở Việt Nam. Cái bài này có giá trị hơn cả những cái dư luận xôn xao kia, cho nên tôi đem vào để góp vào cái bản bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay. Và blogger Vũ Hoàng Anh đặt vấn đề rằng thì chuyện dân chủ của các nước khác ứng cử thế này kia là chuyện bình thường, nhưng mà ở cái nước Việt Nam này cái chuyện bình thường nhất trên thế giới trở thành bất bình thường ở trong cái nước cộng sản. Ở Việt Nam thì những chuyện bình thường của các nước trên thế giới tự do trở thành bất bình thường ở một quốc gia mà các nhà lãnh đạo luôn luôn tự sướng. Đúng, tôi đã nói là tự diễn biến, tự phong, tự sướng đó. Mà blogger Vũ Hoàng Anh cướp chú về cái chữ tự sướng này mà cách là hơi là mỉa mai, nhưng mà hơi nhưng mà tôi cứ đọc lên để tôn trọng cái phát biểu của Vũ Hoàng Anh. Trở thành bất bình thường ở một quốc gia mà các nhà lãnh đạo luôn luôn tự sướng trong một đơn, hay còn gọi là thủ dâm tâm lý, thì cho rằng dân chủ của ta gấp triệu lần của Tây Phương. Chính sự bất bình thường này xảy ra phong trào, chính vì mà xảy ra phong trào tự ứng cử vào quốc hội với tiến sĩ Nguyễn Cao Nga là khởi đầu, và sau đó là các nhân vật khác lần lượt tuyên bố công khai trên Facebook là mình sẽ ra tự ứng cử. Và sự bất bình thường này tạo ra hai nguồn dư luận khác nhau, người ủng hộ, người chống đối. Và blogger Vũ Hoàng Anh đặt là người ủng hộ đúng hay người chống đối đúng, thì Vũ Hoàng Anh cũng giống như tôi, chứ là không có đặt vấn đề là đúng hay sai. Và nếu mà chấp nhận thì sao, thì người ta nêu ra trường hợp là ở cái quốc hội 13 vừa rồi luật sư Nguyễn Văn Đài cũng ra án cử mà có được chấp nhận đâu, rồi Võ An Đôn cũng thế. Đấy là cái quan đó là tôi thêm vào. Và blogger này đặt vấn đề rằng những người tự ứng cử người ta đã có đâu phải là không biết là sẽ bị loại, nhưng mà để xem lần này nó có loại hay không, mà nó loại như thế nào, và chúng ta sẽ làm gì để làm cho cái trò hề dân chủ như thế là cùng của người dân cộng sản nó bị bể tuồng. Và blogger nói rằng các người ra tự ứng cử họ biết chứ, họ biết rằng nếu có trúng cử vào cơ quan quốc hội họ sẽ chẳng thay đổi được gì, bởi cái cơ chế này là quốc hội phải phục vụ đảng. Đảng mà blogger này ghi chú rằng đảng mà dấu ngã nhưng mà dấu hỏi là đảng, đảng chí là lơ đảng, phải phục vụ đảng sự sống còn của đảng quan trọng hơn sự sống còn của dân tộc. Và ai cũng biết rằng dân chủ này cũng chỉ là dân chủ giả hiệu, bởi sẽ hoàn toàn không có dân chủ thật sự dưới cái cơ chế của ngày hôm nay. Và người ta tự ứng cử để cho mọi người nhận rõ hơn chân tướng của cái chế độ dân chủ như thế là cùng này của Việt Nam Cộng sản. Nếu người dân Việt nhận diện được ra vấn đề này thì quốc tế, những quốc gia có những viện nghiên cứu dân chủ, chẳng lẽ chúng ta đánh giá thấp là họ không nhìn ra được vấn đề này sao? Là cái quốc hội nó sẽ toàn nghị gật. Nhưng mà có thể là tự ứng cử mà lọt vào được thì có thể là vào nhỏ ra to, biến những cái nghị gật ngày xưa thành ra là anh có thể không gật nữa, thì không bị chia ra nữa. Và Blocker đặt vấn đề là đấy là tự ra ứng cử và tham gia, còn người tự do thì tẩy chay thì sao? Tẩy chay thì một là không đi bầu, hai là đến phòng phiếu nhưng mà bỏ phiếu cho các ứng cử viên độc lập, và nếu không có ai ở cái địa phương mình tự ứng cử thì bỏ phiếu trắng, vân 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 vân. Là bởi vì nếu mà không đi bầu được thì bọn Việt Nam Cộng sản nó sẽ viện cớ ai bảo anh không đi bầu thì tôi bầu cho những người mà cái không đi bầu thì mới chọn. Nhưng mà đấy là một cái hình thức để bài bác cái sự không đi bầu. Nhưng mà không đi bầu, tóm lại là Blocker này đặt vấn đề là chúng ta dù rằng thì nó trả cái trò gì, nhưng mà Blocker này không đặt ra cái phương thức đấu tranh mà gài địch vào cái thế gọi là dilemma action. Mình có cái action làm gài địch vào cái thế dilemma, tức là tiến thoái lưỡng nan. Nhưng mà tôi đem vào đây một bài bình luận nữa của báo Passam, là của Bán Nguyệt San Tự Do Ngôn Luận số 238. Ban biên tập viết một bài cũng là chứng chặt hơn như rất nhiều. Mở đầu như thế này: ngày 4 tháng 4 năm 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ban hành chỉ thị số 51 về việc lèo lái cuộc bầu cử đại diện Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 để thể hiện câu nói đầy đắc chí khi đại hội đảng kết thúc. Là cái câu mà tôi đang diễu cợt đó, cái câu dân chủ đến thế là cùng. Và ban biên tập đưa ra một luận viện dẫn Trọng Lũ đã chỉ thị như sau, nguyên văn: lãnh đạo tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của đảng trong công tác cán bộ, gắn kết quả nhân sự của đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu có quan điểm lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có năng lực điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Đấy là điểm thứ hai. Và điểm thứ tư là việc lựa chọn giới thiệu người ứng cử và việc tự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân phải bảo đảm theo đúng quy trình pháp luật quy định và hướng dẫn của các cơ quan trung ương có thẩm quyền. Lãnh đạo tốt việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, toàn là danh từ lộn nhộn. Và ban biên tập Nguyệt San Tự Do Ngôn Luận phê bình rằng chỉ riêng qua hai khoảng ngắn ấy thôi, chúng ta đã thấy thế nào là dân chủ, thế nào là phát huy dân chủ và thế nào là bầu cử dân chủ của Việt Cộng. Chỉ thị của Nguyễn Phú Trọng chỉ bộc lộ mưu đồ xưa nay của Bắc Kinh là đảng hóa Quốc hội. Tôi cảm ơn cái danh từ này, hôm rồi là tôi không biết đặt tên nó là cái gì. Tất cả là nó đảng hóa Quốc hội, nó đảng hóa chính quyền, rồi bây giờ nhà cầm quyền hành pháp rồi đảng hóa Quốc hội luôn. Đảng hóa Quốc hội và xác nhận lần nữa một thực tế lịch sử là kể từ khi dùng vũ lực cướp chính quyền từ tay chính phủ hợp pháp và hợp hiến của Thủ tướng Trần Trọng Kim rồi của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Việt Cộng đã tước đoạt quyền làm chủ đất nước của nhân dân để tự đặt mình làm chính đảng lãnh đạo duy nhất, lực lượng cai trị độc quyền trên toàn lãnh thổ. Và bây giờ nó tiếp tục cho quốc dân ăn bánh vẽ và quốc tế ăn cháo lú. Thí dụ như là một hiến pháp tam quyền phân lập thì nó biến thành tam quyền phân công, cái này tôi đã phê bình rồi thì tôi xin lướt qua. Tức là nó tạo ra một cái quốc hội gia nô định chế bù nhìn. Và cái đoạn này mới là quan trọng, cái âm mưu đồ cái diễn diễu giả của Việt Cộng thì chúng ta không cần phải nói nhiều, chỉ cười chơi thôi. Nhưng mà blogger báo tự do ngôn luận tiếp tục phê bình rằng, tuy nhiên với cuộc bầu cử Quốc hội khóa 13 sắp tới thì bầu khí đã đổi khác. Tác nhân của sự thay đổi tình hình này trước hết phải kể đến là sự ra đời của tuyên ngôn tự do dân chủ cho Việt Nam ngày 8 tháng 4 2006, tức là nhắc lại cái phong trào 8406 cách đây 10 năm. Vì tôi đã nói rồi, 10 năm trước nó dở cái trò này ra, nó đã ăn gian ăn lận được rồi và nó làm cho chúng ta bị hố. Chúng ta không bị hố đâu, chứ nó đưa ra cái gì chúng ta tương kế tự kế. Và lần này thì nó tương kế tự kế, có khi là theo lúc cho tự do ngôn luận thì là lần này nó khác. Thì tôi không nhắc lại cái 8406 nữa, nhưng mà tôi nhắc đến cái phê bình của tự do ngôn luận. Sự lớn mạnh của phong trào đòi nhân quyền và dân chủ vốn đã được thúc đẩy bởi tinh thần của tuyên ngôn đó. Tuyên ngôn vừa nói đó, phong trào được cụ thể hóa trong giới công nhân vốn ngày càng ý thức về quyền ở đấy, tức là bây giờ tình hình nó khác rồi, cái ý thức dân chủ người ta nó lên một bậc rồi. Thì lần này anh đừng có hằng ăn gian như kể trước nữa. Tức là gì? Anh giới thiệu ra cái buổi biểu tình mới nhất của công nhân mà tôi đã đề cập chi tiết ở cái bản tổng hợp tin tức của tôi ngày hôm nay. Tức là cuộc biểu tình của công ty Puchen ở Biên Hòa, Đồng Nai là gần 20.000 người đã xuống đường. Và bây giờ đất này đặt vấn đề rằng dân oan bây giờ không còn đi khiếu, không coi không còn đi khiếu kiện là chính nữa, mà đã bảo vệ quyền sở hữu đất đai và đặt vấn đề là quyền sở hữu đất đai phải thuộc về mỗi người. Cuộc xuống đường rộng rãi của họ hôm 27 tháng 2 nhân ngày quốc tế đồng hành cùng dân oan Việt Nam là bằng chứng mới nhất. Thì ở Liên đoàn Sài Gòn này, hôm đó tôi có đi dự cái ngày quốc tế đồng hành của dân oan mà diễn giả chính là Lê Thị Kim, dân oan Lê Thị Kim Thu của Exodus, Việt Nam Exodus là một diễn giả chính và đã có một cái slideshow rất là xuất sắc. Tức là bây giờ đưa phong trào lên cuộc xuống đường rộng rãi hôm 27 tháng 2 nhân ngày quốc tế đồng hành của dân oan. Giờ thì về tôn giáo thì giới tín đồ ngày càng yêu cầu tôn giáo phải được độc lập trong tổ chức, được tự do trong sinh hoạt, được lên tiếng trước các vấn đề xã hội. Bao là các cuộc tập trung cầu nguyện cho công lý tại nhiều nơi thờ phụng của các giáo hội là những sự kiện điển hình, nhất là trong việc hình thành các tổ chức xã hội dân sự độc lập mà ngày càng liên kết với nhau, liên kết với quốc tế, như là khối ASEAN chẳng hạn, ngày càng chung tiếng nói và hành động để không những đấu tranh cho quyền con người mà cả quyền công dân và quyền đất nước. Quả là nay dân trí đã lên cao và dân khí đã bừng dậy. Cảm ơn, tôi rất thích cái câu đánh giá này. Dân trí đã lên cao và dân khí đã bùng dậy. Đừng có nói bọn Việt Nam cộng sản nó còn quyền, nó cứ nói là dân trí chưa cao thì đừng có dân chủ sẽ bất ổn định. À, tóm lại là tự do ba blog tự do ngôn luận là đánh giá rất cao, nhưng mà nêu một cái câu của Tạ Phong Tần Nhật xét là cho là dân chủ cuội và chửi cái này, nhưng mà tôi nghĩ rằng Tạ Phong Tần phát biểu như thế này là chẳng qua là ấu trĩ mà thôi. Rồi về những là người ra dân chủ là Nguyễn Trần Thụy trình cần gì như thế nào, nhưng mà báo tự do ngôn luận đưa ra một cái luận điểm mà tôi rất thích, là khi mà chúng ta thấy Việt Nam Cộng sản nó khen cái gì chúng ta đánh chống lại cái đó là đúng nhất. Bây giờ mà nó chống lại cái gì thì chúng ta đã khen cái đó là đúng nhất. Báo Quân đội Nhân dân xuất ra ngày hôm nay đã có bài viết cần tỉnh táo trên thủ đoạn phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14, tập trung lên án các cá nhân tự ứng cử vào Quốc hội khóa này đó. Đó, khi mà báo Quân đội Nhân dân nó chửi anh tự ứng cử thì chúng ta phải khuyến khích những người tự ứng cử nhá. Đó là cái báo tự do ngôn luận này có nhiều luận điểm mà rất thích hợp với tôi, mà tôi rất là tán thưởng. Và bài báo này kết luận rằng cần quyết liệt đòi hỏi cuộc bầu cử và cuộc kiểm phiếu phải được sự giám sát của quốc tế, đúng đó, và của nhân dân, cụ thể là của các tổ chức chính trị và xã hội dân sự độc lập. Cuộc bầu cử quốc hội tới đây là cơ hội ngàn năm một thỏ cho chúng ta thực hiện quyền dân và giành lại dân quyền. Nếu chúng ta không tận dụng thời cơ này thì đời con đời cháu chúng ta cũng sẽ mãi lầm than với chế độ độc tài độc đảng đảng trị. Và báo Tự Do Ngôn Luận dẫn chứng một cái lời phát biểu của Ayn Rand, nguyên văn như thế này: chúng ta không thể bỏ mặc thế giới này cho những kẻ mà chúng ta khinh bỉ được. Nhưng mà tôi muốn dùng cái lời phát biểu của Phạm Chí Dũng cho báo, trên báo Người Việt, nó đăng lại trên blog Ba Sàm, làm cái phần kết luận cho cái buổi bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay. Ngày 28 tháng 2, 2016, blog Ba Sàm đăng bài Phạm Chí Dũng liên hệ cái chuyện là tháng 5 này bầu cử quốc hội bù nhìn Việt Nam Cộng Sản, mà ông Obama lại hứa rằng đến tháng 5, tức là sau ngày bầu cử ít ngày, thì sẽ sang thăm Việt Nam để xem rằng cái tuồng dân chủ đến thế là cùng của nó có trở thành một trò diễu dở trước cuộc biến thăm của Obama hay không. Và nó diễu dở đến nỗi mà Obama còn không còn muốn sang Việt Nam nữa hay không. À, là cái câu liên hệ cái chuyện này với cái chuyện kia thì là một cái trick, một cái trò chơi rất là thú vị. Và Phạm Chí Dũng viết thế này: sau đại hội 12 của Đảng cầm quyền, Bộ Chính trị và ngay cả Bộ Ngoại giao vẫn nín lặng trước không khí tàu lạ, tức tàu đó đâm chết ngư dân Việt, mà còn bất lịch sự đến mức chưa có một thông báo chính thức nào trước nhã ý công du Việt Nam của nhân vật từng đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quá đầy đặn tại phòng bầu dục trong tòa Bạch Ốc vào tháng 7 năm ngoái. Và Phạm Chí Dũng nhắc lại rằng Obama đã từng hứa sang Việt Nam cuối năm 2015, và bây giờ sang 2016 rồi Obama đã không sang, và đã bị một nhà phụ tá ngoại trưởng Mỹ là ông Tom Malinowski ông phê phán rằng Việt Nam không thể cứ thả một chục người này nhưng lại bắt một chục người khác để thay vào. Tức là anh cho dân chủ đến thế là cùng của anh là không bịp được ai cả. Rồi thì nhắc lại cái chuyện mà tướng Trần Đại Quang sang Mỹ để sắp xếp cho cái việc Phú Trọng sang Mỹ để gặp Tổng thống Obama vân vân. Rồi thì nhắc lại rằng một số tin tức cho biết phía Mỹ cảm thấy quá thất vọng trước thành tích nhân quyền không những không cải thiện mà còn tồi tệ hơn của Việt Nam. Những gì mà Tổng Bí thư Trọng nói ngon trớn ở Washington về dân chủ và nhân quyền thực ra chỉ mới là một màn ảo thuật mà người Mỹ tháo cái nhưng không phải áo. Và Phạm Chí Dũng đặt vấn đề là cái thời mà đu dây giữa Mỹ và Tàu của anh Việt Nam Cộng sản đã qua rồi, bây giờ đừng có chơi cái trò đó nữa. Lá bài của Việt Nam dù bị giấu kín lâu nay cuối cùng vẫn tự nói ra thứ chẳng đặng đừng phải nói. Cuối cùng thì giới lãnh đạo Việt Nam đã không còn đủ kiên nhẫn và đủ sức để đu dây giữa Mỹ và Trung Quốc vì nó rất dễ té lộn nhào. Logic Việt Mỹ cũng theo đó phát triển, tính bất ngờ nhưng đầy tự tin đến mức chắc chắn của Mỹ khi thông báo về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama vào tháng 5 đã cho thấy đây là một kế hoạch có tính toán đã được chuẩn bị trước và chỉ chờ kết quả xong dàn lãnh đạo mới của Việt Nam thì sẽ tiến hành. Và Phạm Chí Dũng liên kết cái chuyện là Mỹ chiêu hồi Cuba với cái việc Mỹ nới tay với Việt Cộng. Và Phạm Chí Dũng nhắc lại rằng khi mà Mỹ can thiệp vào Hoàng Sa và Trường Sa và bị là Bắc Kinh đòi đuổi tàu Mỹ ra thì đại sứ Ted Osius của Mỹ đã lì lợm buông thõng để trả lời rằng chúng tôi không đi đâu cả. Và Phạm Chí Dũng cho rằng bài cũ diễn lại, khả năng rất lớn là Trung Quốc sẽ lộn ruột để gia tăng đột biến hoạt động gây hấn đối với Việt Nam trong năm nay. Một tàu cá của người dân Việt bị tàu lạ đâm chìm khiến 3 người mất tích gần đảo Hà Nam trong thời gian gần đây là một ví dụ nguy hiểm. cộng thêm cái chết chưa hề nhắm mắt của ngư dân Trương Đình Bảy từ loạt súng AK của nhóm người lạ trong hoạt kép vào tháng 10 năm ngoái, nhưng cho đến nay cơ chế tiến hành điều tra làm rõ của các cơ quan vì dân Việt Nam vẫn như câm nín. Đã có đến 4 người dân phải bỏ mạng trên biển, để lại nỗi đau lòng chồng chất trên đất liền và trên cả trên đường. Tóm lại là Phạm Chí Dũng đưa ra những cái câu này để chứng tỏ rằng anh có thể đóng kịch thoát chung. Nhiều Mỹ và quốc dân Việt Nam không cho phép anh đóng kịch nữa, mà anh phải làm thật. Không còn đường để mà quay ngược lại nữa đâu. Và Phạm Chí Dũng viết như thế này: không còn lối thoát nào khác cho giới quan chức Việt đã ních đầy túi và ôm nặng tâm thế ngậm bồ hòn nằm ngọt. Lời nguyền địa lý không còn là thời chạm trình nữa, mà sấm đang ứng nghiệm vào chính lúc này, nơi hiện thực khốn quẫn đang rất gần với địa ngục dành cho giới lãnh đạo Việt nhu nhược. Ngay cả kẻ nào đó muốn gỡ tận tâm làm Lê Chiêu Thông cũng khó mà thoát kiếp nạn phương Bắc. Đúng đấy, tức là ý Phạm Chí Dũng muốn nói này, muốn giả vờ bịp Mỹ để mà tiếp tục làm gì không, bây giờ cũng không được làm, không làm được nữa. Kết luận: sau 3 năm đu dây kể từ 2013, sự thật cho đến lúc này là Việt Nam chẳng thể dựa dẫm vào một Putin ở nước Nga xa xôi, tức là ngày xưa là dựa vào Liên Xô đó. Chỉ còn là một nước Mỹ xa xôi hơn, nhưng không còn quá xa cả. Và đây là lời kết luận cho bài bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay. Tôi vẫn thường nhắc đi nhắc lại rằng thế kỷ 21 không phải là thế kỷ 20 nữa. Một triết gia đã nói rằng người ta không bao giờ lội cùng một dòng sông với thời gian. Hiện nay tình hình địa chính trị và địa kinh tế toàn cầu của thế kỷ 21 đã càng ngày càng chứng tỏ rõ ràng rằng không còn một tấc đất dung thân nào cho bất cứ thứ cộng sản sang sân nào. Xu thế thời đại là tự do, dân chủ và nhân quyền, không cho phép bất cứ kẻ nào, tổ chức nào duy trì độc tài đảng trị ở bất cứ đâu. Lịch sử loài người về tự do dân chủ đã ghi nhận 3 đợt sóng dân chủ lần lượt thể hiện tự do dân chủ cho mọi nước trên thế giới. Mở đầu cho cái đợt trước kia là quân chủ hoặc là độc tài hoặc là không có dân chủ. Nhưng mà nước Mỹ là nước phát khởi ra đợt sóng dân chủ đầu tiên. Đợt thứ nhất, 3 đợt sóng dân chủ lần lượt thể hiện tự do dân chủ mọi nước trên thế giới. Đợt 1 là cách mạng Mỹ. Với cách mạng Mỹ thì sau đó mới chỉ có hàng chục nước có tự tiến hành theo cái trào lưu tự do dân chủ. Nhưng mà đến đợt 2 là cách mạng Pháp thì có nhiều nước hơn đi theo con đường tự do dân chủ. Mà quan trọng nhất là đợt 3, tức là sau Thế chiến 2, hai cái thế lực phản tự do, phản dân chủ là Đức, quốc gia của Đức và cộng sản của Liên Xô đã sụp đổ. Thì sau cái sự sụp đổ của hai cái thế lực độc tài cộng sản bao trùm thế giới đó thì vỡ ra, thì hàng trăm nước đã có tự do dân chủ với ba cái đợt như thế. Và bây giờ là đang đến cái đợt thứ tư, thì thử hỏi rằng những tên cộng sản sống sót chỉ còn có Tàu Cộng, Việt Cộng, Triều Tiên, Cuba. Bây giờ Cuba và Việt Cộng đang được Mỹ chiêu hồi, bây giờ còn tụi lủi lại Tàu Cộng mình Triều Tiên, thử hỏi rằng nó sống thế nào. Và trước tình hình đó thì bọn Việt Nam cộng sản là Việt Nam nó không ngu đến cái độ nó không thấy hay là không biết. Nó thấy, nó biết, nhưng mà chẳng qua là bây giờ nó buông ra thì nó còn cái gì, buông ra thì nó mất hết. Xuất thân của nó là bọn ăn cướp. Bây giờ nó cướp được quyền rồi thì nó phải hưởng lợi trên cái quyền mà nó cướp được. Mà bây giờ bảo nó thôi cộng sản thì nó, những thằng cao côn đồ du đám công an kia thôi cộng sản, dưới một chế độ tự do dân chủ nó thành cái gì? nó đi đâu mà ăn cướp nữa, nó ăn cướp nữa người ta bỏ tù đó, cho nên nó phải liều chết cố bám. Và không có gì lạ với cái thái độ liều chết cố bám đó, nó đã bảo nhau với cái khẩu hiệu là còn đảng còn mình, phải giữ đảng thì mới còn mình là gì, là còn quyền còn lợi. Nhưng mà nó liều chết cố bám với cái xu thế thời đại mà nó thấy rõ là nó không thể cố bám được lâu nữa, cho nên luôn luôn nó sợ ma tự diễn biến, và vừa liều chết cố bám mà lại vừa sợ ma tự diễn biến, cho nên nó luôn luôn nó rối phó sản, luôn luôn nó đưa ra những kịch bản để nó kéo dài cái đời sống phù du của nó được lúc nào hay lúc đấy. Đó là lý do mà nó diễn cái tuồng mà chúng ta đặt tên là trò hề dân chủ đến thế là cùng. Và đến nay đã đến lúc dù nó nhắm mắt, nó sợ, nó tự kỳ ám thị đến đâu, nó cũng không thể làm mà chối bỏ được cái xu thế thời đại là đến nơi rồi. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng với cái tâm lý còn đảng còn mình thì cái trò hề diễu dở dân chủ đến thế là cùng nữa, còn chúng nó sẽ còn tiếp diễn cho đến khi nào quốc dân Việt Nam đủ mạnh để tạo cái sức bật cần thiết đứng lên thanh toán bọn chúng, cái bọn ma cô sống sót cộng sản cuối cùng trên cái hành tinh này. Tôi xin hiểu.